cái phần thứ 10, những nghi vấn về thiền tâm, đó là phần này cũng thật là quan trọng đối với tất cả quý vị học thiền. Nhất là học thiền ở đây. Và cái nghi vấn thứ nhất, chư tổ thiền tâm không đủ chứng cứ. Câu hỏi này gồm hai nghi vấn. Phật truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp không thấy ghi chép ở kinh nào. Chư tổ Kế Thừa ở Ấn Độ cũng không thấy ghi trong các sử sách. Về nghi vấn trên, chúng ta kinh nghiệm hiện tại có thể hiểu quá khứ. Có lắm vị thầy trong các ngành nghề, tôn giáo, đảng phái bao giờ cũng có một vài đệ tử được bí truyền, đa số chỉ dạy thông thường thôi. Bởi vì người cảm thông được mình mới nói hết những cái gì, cái bí ẩn trong lòng mình cho họ. Những cái ấy không thể nói giữa quần chúng mà chỉ nói riêng tư. Kinh chép lại chỉ chép những lời thuyết pháp cho đông người và có tính cách phổ thông. Những cái bí truyền làm sao chép được. Hơn nữa, với tổ Ca Diếp đã mấy lần ở giữa chúng, Đức Phật Ngài mời Ngài lên ngồi trung tòa, cũng từng tán thán những cái gì ta biết, Ca Diếp cũng biết vân vân. Trong các kinh A Hàm còn rõ ràng, thế thì biển tiền tám ấn cho tổ Ca Diếp đâu còn lại gì. Nghi vấn thứ hai, có tính cách học giả về tiền tông thầy trò truyền nhau, không pha trương mà thầm lặng, chỉ cần để y bác làm tin, không thiết tuyên bố cho quần chúng biết. Có khi ở trong rừng, trong núi, một thầy một trò truyền nhau, làm sao có ghi sổ sách. Cho nên trong nhà thiền lấy y bác là biểu tính, tâm ấn là mệnh tính. Người được thầy cao y bác, đại chúng đều biết đã được truyền tâm ấn, căn cứ vào tâm ấn. Nếu không có người trước truyền cho người sau, làm gì người sau nhận được pháp này. Ví như một gia tộc có họ học quý, từ ông cha truyền đến con cháu, đến đời thứ cháu, đời cháu thứ 60, nhận được hòn ngọc do người cha thứ 59 trao cho. Người cha kể lịch sử truyền trao trong gia tộc cho nó nghe. Nó nhận được hòn ngọc thật. Trong hòn ngọc có các nhiên hiệu của thời ấp bà xa xưa của nó. Thử hỏi, nó có tin lời kể lại của cha nó là thành công? Trừ ra những người không biết hòn ngọc thì khó tin chuyện ấy. Cũng thế, pháp định chỉ trên tâm của nhà thiền không phải là chuyện ngẫu nhiên được, cần có thiện tri thức chỉ dạy mới nhận ra. Người nhận ra pháp này tự nhiên không còn nghi ngờ sự truyền thừa của chư tổ, cần phải có sự chứng minh của lịch sử. Việc trong rừng trong núi của cá nhân là có lịch sử. Bởi vì một số học giả gần đây họ lại đặt nghi vấn, họ nói rằng thiền tâm truyền nó không có tính chất lịch sử, bởi vì nói rằng tổ Ca Diếp được thành thiền tâm ấn. Người ta hỏi kinh nào ghi đó, thì đọc hết các kinh không thấy ghi gì đó. Thì như vậy mình nói như vậy là không đáng tin, bởi vì kinh ghi hết cái gì Phật nói, mà tại sao sự truyền giữa Phật với tổ Ca Diếp không được ghi? Cho nên trong nhà thiền thì nói gọi là biệt truyền, tức là truyền riêng, truyền riêng giữa Phật với Ngài Ca Diếp, chứ không có phải là đại chúng. Như vậy mà trong những truyền riêng mà biểu ghi thì cái sao đây? Ví dụ như Phật nói pháp giữa đại chúng thì những cái lời Phật nói đó được ghi lại, sau này đồ đệ nhắc lại được ghi ra. Còn một thầy một trò truyền rồi ghi với ai thì chỉ Ngài Ca Diếp nói lại cho người kế nhà cho biết thôi, chứ đâu có ai mà ghi. Vì vậy cho nên cái nghi đó là cái nghi khiến cho nhiều người cứ đặt tại sao mình thấy thần kinh, mà đặt câu hỏi đó thì nó hơi quá đáng. Bởi vì quý vị thấy trong các cái chuyện, ví dụ như là thầy võ hay là thầy thuốc bắc, thầy thuốc nam, có những cái món thuốc đặc biệt hay là cái bí truyền đặc biệt, họ ít có bao giờ họ nói cho tất cả đệ tử biết, mà chỉ dạy riêng cho một vài người mà họ thấy có thể có kế thừa được, phải không? Thì như vậy cái giải viên đó là có mà không thể nói rằng tất cả đều biết. Vì vậy cho nên đòi hỏi một cái phải có ghi chép trong kinh rõ ràng về chuyện đó thì nó hơi vô lý. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu kỹ thì có những lần Đức Phật đã từng mời tổ Ca Diếp lên ngồi chung tòa với Ngài, đó là Đức Phật ở tại một nước chúng tôi quên tên, trong kinh A Hàm có ghi, thì ngài Ca Diếp, Đức Phật đang thuyết pháp trong hội đông đảo, cái ngài Ca Diếp từ xa đi về, ngài mặc y chách rồi đầu tóc rồi coi nó lù xù lắm, nghĩa là con người ngài coi bị gì, ngài khổ hạnh mà nên coi nó ra vẻ rất là phật tiện. Rồi một số chữ tăng ngồi trong đó dòm thấy ngài có bộ phật tiện quá, xin hãy chế cái niệm xin Đức Phật thấy biết. Thế là ngài Ca Diếp vừa đi tới, cái bạn nói này Ca Diếp lên đây, ta nhường cho ngươi nửa tòa đây lên ngồi. Rồi cái ngài nó tuyên bố giữa đại chúng này, đại chúng, Ca Diếp là người mà chứng cái gì ta biết, Ca Diếp đều biết. Rồi ngài nó kể tâm niệm chứng tin ta biết thì Ca Diếp cũng biết, những cái sự tu chứng của ta được thì Ca Diếp cũng được. Phật kể một mạch cho ai nấy hết, thấy cái tâm ngã mạn, hết dẫn kinh ngài. Thì như vậy đó, để thấy nếu không phải là cái người xứng đáng thì làm gì Đức Phật như vậy. Chính ngài khá là phát gọi là trí tuệ bậc nhất cái trong chúng mà chưa khi nào Phật mời ngồi chung với tòa, mà ngài Ca Diếp đã có mấy lần như vậy. Như vậy thì đó là một lẽ thật, tuy trong kinh không nói chuyện tiền tiên nhưng mà đó đã có. Thì nếu quý vị muốn đọc từ trong bộ hoặc là tạp A Hàm hoặc là trung A Hàm thì sẽ thấy những cái bài kinh đó rõ ràng Đức Phật có nói. Cho nên nghĩa là hiểu như vậy thì chúng ta không còn lấy gì làm lạ nữa. Rồi cho tới quý vị nhớ lại về lịch sử thì cái hội mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, cái hội mà thiết tập đầu tiên á, người chủ tịch trong hội đó là ai? Nó cũng ngài Ca Diếp. Thì như vậy ngài là nền được toàn chúng cùng kính là Bạch Đạt. Thì như vậy cái chuyện riêng của Phật đối với ngài đâu còn lạ nữa. Người chủ tịch trong cái hội mà thiết tập lần đầu tiên tại núi Kỳ Sà Phật. Thì như vậy thì cái chuyện tiền thừa chúng ta không có gì phải nghi. Đó là lẽ thứ nhất. Lẽ thứ hai á, thì nói rằng sao tổ Ca Diếp cho tới 28 vị tổ Ấn Độ, đọc lịch sử Ấn Độ không thấy nói tới. Bởi vì hồi xưa cái này gọi là biệt truyền, tức là truyền riêng từng cá nhân. Ngài các ngài ngộ rồi vô trong rừng trong núi tu rồi thấy cái ai có khả năng có đủ duyên mình á thì truyền dạy cho họ nhận ra rồi truyền y bác cho họ để kế thừa. Thì như vậy lịch sử là sao mà cái chuyện trong rừng cũng đúng gì được, phải không? Chuyện lịch sử ghi là cái chuyện làm gì cho vua chúa, phải không? Hồi xưa tới vua chúa là cái chỗ mà ta chú ý. Trong triều đình, vua chúa biết có hoặc là làm quốc sư là gì đó thì khả dĩ lịch sử có ghi. Chứ còn những người tôi trong hang, trong núi mà nói lịch sử ghi thì đòi cái điều đó là quá đáng, phải không? Đó là điều không bao giờ được. Rồi, ta kết một điểm nữa là chúng ta nói cho quý vị thấy thực tình. Nếu mà mình không tu á thì nghe những cái học giả mà họ đặt nghi vấn đó thì thấy có lý, còn mình có tu rồi thì mình mới thấy chuyện đó là vô lý. Tôi dùng cái ví dụ ở đây là cái ví dụ như một người cha đeo một hòn ngọc quý trao cho một đứa con, khi trao nói là đây cái hòn ngọc này là của ông bà tổ tiên xa xưa 60-70 đời rồi truyền cho cha. Rồi ông kể đời thứ 59 là ai, đời thứ 58 là ai, kể dọc cho tới cái đời thứ ổng đó. Rồi trao cho người con, thì người con nhận lấy một hòn ngọc, rồi thấy có khắc niên hiệu ông bà hồi xưa. Thì người con tin rằng người cha kể lịch sử sự trao tiền đó quá khác tổ tiên của mình đó là thiệt hay là dối. Nếu không có phải từ ông số 1 thì ông số 2 cho tới ông 60 này thì làm sao người 61 có được hoàn thành, thấy không? Nếu không có người cao tiền đã mất mục tiêu rồi, và mình là 61 mà được hoàn thành này thì 60 vị trước làm sao không có được. Đó. Vì vậy cho nên những vị tổ ở Trung Hoa khi được truyền y bát và được truyền tâm ấn rồi, sau đó mới được truyền y bát, thì các ngài trước tu hành mà đâu có biết được cái lẽ này. Vì sao? Nhờ tổ chỉ cho nhận ra được, nhận đúng rồi tổ mới sao y bác cho để làm biểu tính, tức là để cho cái người ta thấy hình tướng làm cái tính à, người này đã được cho nên thầy mới sao y bác. Thì như vậy cái người mà nhận ra được điều đó nó là trước mình chưa bao giờ nghe ai nói, Bây giờ được cái người này nói cho, và người này nói rằng tôi được cái người trước tôi nói cho, thì làm sao không tin gì đó được? Phải không? Nó có một cái hệ thống rõ ràng. Nếu không có cái người trước nói cho người sau không tài nào biết. Đúng như tôi không nói thì quý vị chắc rằng cũng không bao giờ biết chuyện này. Phải không? Nghe là có tôi, chúng tôi thường thường thôi. Nhờ có người biết nói, mình mới biết. Thì như vậy làm sao không có cái người trước sau nói tiếp? Đó, vì vậy cho nên hiểu đến nơi rồi thì chúng ta không nhờ vấn đề đó. Đó là một cái điều mà tôi nói là cần phải giải để cho quý vị nào mà thuộc về học giả nghiên cứu đó, phải tôi nghi. Bây giờ tới cái nghi thứ hai là cái nghi thật là quan trọng, và nghi này gọi là cái nghi buộc lòng phải nói. Ai truyền tâm ấn cho chúng tôi?